Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh với bài 57, Đừng để lòng trông cậy nơi của cải. Thông thường, nào ai dám chối từ lòng tốt của người đã đem thuyền cứu sinh giơ tay để kéo mình lên khi sắp chết chìm giữa sóng gió ba đào của biển cả mênh mông. Cũng không có ai dám nói lời ngang ngược với ân nhân cứu mình rằng không ai cứu mình được, chỉ có mình tự cứu mình thôi. Thế nhưng, cũng thật đáng tiếc thay, dù đang chông chênh giữa biển đời giông tố, vẫn không ít người từ chối ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và họ còn chống bán Ngài bằng câu nói bất kính ấy đối với đấng chí cao nữa. Nhiều người đã quá kiêu ngạo tin cậy vào khả năng, thế lực hay tiền tài vật chất của mình có thể bảo đảm cho cuộc đời của họ luôn viên mãn. Ngược lại, cũng có người dù không thật lòng tin Chúa nhưng lại sẵn sàng lăng xăng làm công việc trong nhà thờ. Cũng như họ không nề hà việc dâng hiến tiền bạc cho Ngài vì họ nghĩ rằng đang làm công đức để nhận về cho mình điều phước hạnh họ ước mong. Tuy nhiên, họ không biết rằng đức tin và sự cứu rỗi không thể mua bằng tiền bạc hay đánh đổi được bằng chính việc làm lao nhọc của mình. Đức Chúa Trời thật sự không nghèo để phải trông chờ tiền của nhân thế, khác nào của hối lộ. Ngài cũng chẳng phải không đủ khả năng để phải nhờ vả những nhân sự làm việc cho Ngài mà chẳng mất tiền công, vì chắc chắn Chúa sẽ đến mau chóng và đem phần thưởng theo với Ngài để trả cho mỗi người tùy công việc họ làm, y như lời Kinh Thánh đã công bố trong Khải Huyền chương 22 câu 12. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người là đối tượng để yêu thương. Ngài chỉ đòi hỏi nơi họ sự đáp ứng của trái tim nóng bỏng tình yêu trong họ. Vì Ngài đã yêu con người dù họ đang ở trong tội lỗi, đến nỗi phải hy sinh mạng sống của Ngài, chết thay cho tội lỗi của họ. Nhờ đó, họ mới có được sự sống đời đời cùng Ngài thật cao quý biết bao. Cho nên, tình yêu Chúa đòi hỏi nơi những người đã được cứu phải được thể hiện bằng lòng tin kính Ngài tuyệt đối, không có chi so sánh được. Và tình yêu đó phải được thể hiện qua việc họ hết lòng tận hiến cho Ngài để bày tỏ niềm tin vào sự chu cấp và những điều đã được sắm sẵn từ đấng chí cao sẽ luôn ban cho đủ đầy giúp họ có thể làm việc lành Ngài muốn. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa dạy trong thư Timôthê nhất chương 6, câu 17 đến câu 19. Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Đó là thư Timôthê nhất chương 6 câu 17 đến câu 19 theo bản truyền thống hiệu đính. Chúng ta sẽ học với nhau hai điều Chúa dạy trong phân đoạn Kinh Thánh này để giúp chúng ta rèn luyện đức tin cho mình bằng sự sẵn sàng dâng hiến vào những công việc Chúa cần để gây dựng, giúp đỡ, khích lệ nhiều người và phát triển nước Chúa. Thứ nhất, lời Chúa dạy người giàu đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng nơi của cải không chắc chắn. Đây là lời khuyên dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho một sư trẻ Timôthê, người con tinh thần rất yêu dấu của ông, đang hầu việc Chúa với hội thánh Ê-phê-sô. Ông dạy Timôthê hãy khuyên bảo người giàu đừng có kiêu ngạo và đừng đặt niềm hy vọng vào tiền bạc. Người giàu là người sở hữu trong tay nhiều của cải vật chất. Một thực tế trong cuộc sống là khi có tiền thì người giàu có thể mua sắm những gì mình cần, thậm chí những thứ mình muốn cách dễ dàng, chứ không như người nghèo khó phải chạy ăn từng bữa. Chính vì vậy mà người giàu rất dễ đặt niềm trông cậy của mình vào của cải, nghĩ rằng có tiền mua tiên cũng được. Có tiền là giải quyết hết mọi nan đề, kể cả vấn đề của tâm linh. Lời khuyên dạy người giàu đừng kiêu ngạo thật rất cần thiết, vì người quan trọng đồng tiền thường tôn thờ tiền bạc như một vị thần có sức mạnh vạn năng. Khi đặt lòng tin và hy vọng vào mãnh lực của đồng tiền như vậy, người giàu rất dễ sinh lòng kiêu ngạo. Và sai lầm hơn hết là người có lòng kiêu ngạo vì trông cậy vào tiền bạc thường không nhớ rằng những gì mình đang sở hữu thật mong manh, không bền vững, nay còn mai mất. Đức Chúa Giêsu đã từng phán dạy những kẻ theo Ngài rằng: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 câu 20, người đặt niềm hy vọng và nhờ cậy vào sức mạnh của đồng tiền thì sẽ phải ngã lòng hay thất vọng vì đã nương dựa vào một thứ không chắc chắn, dễ hư mất. Của cải đời này không có một sự bảo đảm chắc chắn nào cho người đang nắm giữ nó trong tay. Hơn nữa, tiền bạc còn là cạm bẫy rất hiểm nguy, dễ khiến người tham muốn nó sẽ sa vào con đường gian ác. Y như lời Chúa trong Khải Huyền chương 18 câu 19 đã mô tả: chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng: khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Chưa kể đến việc con người phải hư mất khi sa vào cạm bẫy của đồng tiền mà va vấp vào mọi điều gian ác, để rồi người ấy phải đối diện với hiểm họa được báo trước rằng: vàng bạc anh em bị ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Theo thư Gia Cơ chương 5 câu 3. Và nguy hại hơn nữa là người sống kiêu ngạo chống nghịch với Đức Chúa Trời, vì lời Chúa đã khẳng định Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 6 và thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 5. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Khi đã làm tôi cho tiền bạc thì sẽ sẵn sàng miệt mài gian khổ tận lực để kiếm tiền. Hay nói khác đi, họ đã trở thành nô lệ cho đồng tiền sai khiến. Thay vì họ phải là một quản gia trung tín của Đức Chúa Trời, biết sử dụng đồng tiền như một phương tiện của Chúa giao cho để đem lại lợi ích cho Chúa, bản thân và gia đình của họ. Do đó, chúng ta dù giàu hay nghèo cũng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Để lòng trông cậy nơi Chúa là đấng vĩnh hằng, đấng đã tạo dựng và nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày, chắc chắn chúng ta sẽ nếm biết được phước hạnh bội phần từ Đức Chúa Trời là nguồn của sự ban cho mọi vật cách dư dật mỗi ngày. Thứ hai, lời Chúa dạy người giàu hãy có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ điều mình có. Lời Chúa dạy người giàu phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Khi tạo dựng con người, Chúa đặt vào trong cảnh vườn Eden phước hạnh để vui hưởng mọi sự Chúa sắm sẵn và ban cho. Nhưng từ khi phạm tội, một trong những hậu quả của tội lỗi là con người phải làm lụng vất vả mới có mà ăn. Do đó, việc phân hóa giàu nghèo là điều không tránh khỏi trong cuộc sống. Khi Chúa Giêsu chịu chết để cứu chúng ta, linh hồn được cứu nhưng sự giàu nghèo của con người vẫn còn. Vì vậy, Chúa dạy người giàu cách sống phù hợp. Đừng tôn thờ tiền bạc, nhưng hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời để thấy rằng tiền bạc Chúa cho là để sử dụng ích lợi cho Chúa và cho người, chứ không phải để tôn thờ. Đó là sử dụng tiền bạc để làm việc thiện lành, việc phước đức, rộng rãi trong tinh thần chia sẻ điều mình có với người thiếu thốn. Như vậy, người giàu dùng tiền bạc dâng hiến và giúp đỡ người khác là hành động của người biết lắng nghe tiếng Chúa và vâng lời Ngài dạy, xuất phát từ lòng tin kính Chúa, thuận phục làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Có như thế, việc chia sẻ tiền bạc của chúng ta để giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khốn khó của họ sẽ nói lên được niềm tin của chúng ta đang đặt vào sự chu cấp dư dật của Cha Thiên Thượng. Chính đức tin nơi Chúa đã khiến chúng ta không sống ích kỷ, chỉ lo gom góp cho mình. Nhưng trái lại, chúng ta có thể mạnh dạn chia sẻ của mình có cho người khác một cách rời rộng. Lời Chúa cho biết, sử dụng tiền bạc theo lời Chúa dạy, nói lên sự sáng suốt, khôn ngoan của người được lời Đức Chúa Trời soi sáng. Vì như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Tại sao? Vì người ấy biết sử dụng của cải tạm bợ của đời này làm phương tiện đầu tư vào việc làm lành, làm nhiều việc phước đức. Nhất là dùng tiền bạc để tạo điều kiện, cơ hội có thể rao truyền phúc âm, đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người đang bị đùa đến sự chết đời đời. Hay nói cách khác, người ấy đã không làm việc vì đồ ăn hư nát, nhưng đã làm việc vì những gì còn lại đời đời. Vì người biết ham mến các sự ở trên trời, không ham mến những giá trị tạm thời ở dưới đất. Người giàu có vâng theo lời dạy của Chúa, sống ban cho, dâng hiến, chia sẻ rời rộng, là người biết tích trữ của cải thật bền vững trên trời. Khác nào người cất nhà biết xây dựng một nền móng vững chắc cho ngôi nhà tương lai của mình. Người giàu sống như thế sẽ hưởng được sự sống thật, là sự sống đời đời phước hạnh trong đời sau cùng với Cha Thiên Thượng của mình. Tóm lại, tiền bạc Chúa ban cho chúng ta dư dật có hai cách sử dụng: hoặc kiêu ngạo, đặt lòng trông cậy vào tiền bạc thì sẽ sử dụng theo ý mình để xây ngôi nhà với nền tảng tạm bợ và hữu hạn trên đất, hoặc đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời thì sẽ sử dụng theo ý Chúa để xây dựng ngôi nhà với nền tảng vững bền đời đời trên trời. Chúa cho mỗi chúng ta được chọn lựa cách sống, nhưng ai nấy phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình.
Sinh núp trong vầng đá muôn đời, vì tôi phải nứt ra ngài ôi. Lòng mong suối huyết kia trà phun, từ hồng vỡ Chúa xưa tràn tuôn. Nên những linh dược chữa muôn tội, trừ căn ác vốn hay hành tôi. Không bởi công nghĩa chính tay này, làm phù phí pháp luật ngài này. Dầu cho khắc khổ thân hình tôi, dầu đau đớn mắt luôn lệ rơi. Ôi hẳn không chùa tôi khỏi tôi, cầu Christ cứu chỉ một ngài thôi. Bên góc thập tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi. Nguyện ban áo phu thân trần tôi, cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi. Đem ác tâm lại xuôi linh gội, bằng không chết mất đi ngài ôi. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắp nhắm mắt ra trần gian, đặng bay đến nước chưa từng hay. Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây, vâng đã muôn đời nước bơi tôi, nguyện tôi chỉ núp trong ngài thôi. Vâng đã muôn đời nước bơi tôi, nguyện tôi chỉ núp trong ngài thôi.